Xin chào, các bạn đang lắng nghe Adventure Seekers và mình là Hùng. Series Adventure Seekers là nơi mình trò chuyện với những người bạn của mình, những người đã và đang có những cuộc phiêu lưu đặc biệt của họ. Ở đây mình sử dụng từ phiêu lưu với một ý nghĩa rộng mở hơn. Bên cạnh là những trải nghiệm nơi đất khách, thì từ phiêu lưu đối với mình cũng có nghĩa là những chuyến phiêu lưu trong nội tâm của mỗi người, như hành trình xây dựng sự nghiệp, theo đuổi đam mê, hay là vượt qua tổn thương trong quá khứ. Cho dù chuyến phiêu lưu đó là gì, thì điểm chung giữa các Adventure Seekers là một tinh thần đấu tranh đầy nhiệt huyết cho hoài bão của họ. Và series này cũng là một chuyến phiêu lưu đặc biệt của mình. Welcome to Adventure Seekers. Chào mừng các bạn đến với số đầu tiên của series Adventure Seekers. Và khách mời của số đầu tiên này là một người bạn lâu năm của mình. Đó là Nguyễn Trường Minh, mình hay gọi là Minh Úc. Minh Úc hiện tại đang là sinh viên năm cuối của Học viện Tài chính chuyên ngành kế toán kiểm toán và cũng đang là thực tập sinh kiểm toán ở Deloitte Việt Nam. Minh Úc đến với show ngày hôm nay để kể về hành trình đi thực tập từ năm 2 đại học của mình và cũng như để chia sẻ về kinh nghiệm của mình trong hành trình phát triển sự nghiệp song song với cuộc sống và đam mê hàng ngày. Mong các bạn lắng nghe.
Thì có thể các bạn sẽ thắc mắc tại sao lại là Minh Úc. Thực ra nó cũng không có cái gì gọi là phức tạp hay là hàn lâm cái gì ở đây cả. Minh Úc chính là do mình trước đây mình đã từng đi du học ở Úc này, du học thời cấp 2. Khi mình về đến Việt Nam học vào lại lớp 9 Việt Nam thì các bạn tự gọi mình là Minh Úc, và từ đấy đến tận hết cấp 3 từ Hùng cho đến tất cả mọi người đều quen với cái tên là Minh Úc.
Thật ra hồi xưa là Minh Úc về lớp của mình thì mình cũng chỉ biết Minh Úc là du học sinh từ Úc về thôi. Thế là mình nghe mọi người gọi mình là Minh Úc thì mình cũng gọi theo.
nó kiểu như là cái hiệu ứng xong nó thành một cái nickname mới luôn, một cái rất ngẫu nhiên.
Nhưng mà thi thoảng bạn bè trêu gọi tắt một tí nghe nó hơi thô thiển nhưng mà thôi.
Không sao.
Thì hồi xưa là Minh Úc học chung lớp 9 với mình. Xong rồi lên cấp 3 là mình cũng học chung lớp luôn.
Lớp chuyên anh.
Cũng có một thời gian khá là thân với nhau. Thì, chắc là anh sẽ giải thích qua cái cách xưng hô anh chú.
Từ đây mà, nhiều người nghe kiểu anh chú sẽ thấy nó hơi gì nó hơi lạ lạ.
Kiểu
nhiều người sẽ thấy là ông tôi này hoặc tao mày này, cậu tớ, nhưng mà đây là anh chú. Anh chú giải thích từ sao?
Thì thật ra mọi người nghe cũng sẽ thấy hơi lạ, tại vì là cái group của mình là thằng nào cũng xưng là anh, xong thằng nào cũng gọi thằng kia là chú ấy, thì cũng không thì anh cũng không biết vì sao là mình lại xưng hô kiểu đấy, nhưng mà kiểu nó quen rồi ấy.
Lại cũng một cái gì đấy rất là ngẫu nhiên đúng không?
Đúng rồi. Xong rồi kiểu bây giờ cứ thằng nào cũng xưng là anh, không phải gọi thằng kia là chú thôi. Thì mong là các bạn thính giả follow được. Ok, vậy thì mình sẽ đến với câu hỏi khởi động. Trước khi vào chủ đề chính ngày hôm nay thì anh có một câu hỏi cho chú thế này. Nếu bây giờ chú đang gặp một người mà chú ngưỡng mộ, có thể là một thần tượng nào đấy hoặc là một nhà doanh nghiệp nào đấy, để hỏi một câu hỏi, thì đó là ai và chú sẽ hỏi gì?
Nếu mà gặp một người anh ngưỡng mộ thì thực ra anh rất là ngưỡng mộ Elon Musk.
anh biết ngay là chú sẽ nói câu đấy.
cái tên này thì chắc là nhiều người biết. Thực ra Elon Musk thì từ trước bây giờ đã là role model của anh, từ chính những cái suy nghĩ của ông ấy và đến cả những thành tựu mà ông đã đạt được, anh rất là ngưỡng mộ. Và nếu mà có cơ hội được gặp ông ấy, anh sẽ muốn hỏi là cái động lực như thế nào mà ông đã biến được những giấc mơ, những thứ trên bản vẽ trong đầu ông ấy thành hiện thực, ví dụ như SpaceX hay là cái mô đồ đầu tiên của Tesla. Tại sao ông ấy nghĩ ra được là đấy, cái xe nó đang chạy xăng như thế mà ông ấy biến thành một cái xe chạy điện, mặc dù trước đây Toyota cũng đã có cái mẫu Prius ấy, là đã chạy điện rồi, nhưng mà ông vẫn làm được ra một con Tesla mà có thể cho thấy được là nó chạy hoàn toàn bằng điện và nó tối ưu hơn cái con Toyota đấy. Thì đấy, mình sẽ hỏi là đấy, tại sao ông lại có thể nghĩ ra được cái như thế và nghĩ ra là một chuyện để biến nó thành hiện thực nó là thế nào? Đấy là câu hỏi mình muốn đặt ra cho Elon Musk.
Thật ra thì anh thấy là bất kỳ ai mà nghe đến cái thành tựu mà Elon Musk đạt được là cũng sẽ đặt ra một câu hỏi như thế là tại sao mới có thể nghĩ ra mấy cái, nghĩ ra là một chuyện nha, nhưng mà lại còn làm được nữa cơ.
Ở đấy kiểu ông làm ra được rất nhiều những thứ mà kiểu không ai nghĩ làm được, như kiểu ông làm cái máy, cái flamethrower, cái máy bắn lửa, xong rồi làm con Cybertruck với một cái hình dạng rất là kỳ lạ.
Kiểu anh thấy rất là kiểu random
đấy. Anh rất là ngưỡng mộ cái suy nghĩ đấy mà ông dám làm những điều như thế.
Thường thì những người thiên tài họ hay có những suy nghĩ khác một tí.
Cũng đúng.
Ok. Thì vậy là Elon Musk là thần tượng của mình Úc. Cái này thì mình cũng biết rồi, nhưng mà công nhận là Elon Musk là một con người rất là thú vị. Ok. Vậy thì mình sẽ bắt đầu với chủ đề chính của ngày hôm nay, đó là hành trình phiêu lưu của mình Úc. Vậy thì hôm nay mình sẽ nói về hành trình phiêu lưu nào của chú nhỉ?
Thực ra thì anh cũng có rất nhiều hành trình phiêu lưu. Thực ra nói hành trình phiêu lưu thì nghe nó hơi hơi ghê, chứ thực ra nó chỉ là những cái gọi là những cái trải nghiệm của mình, những cái gọi là các cái chuyến đi, những cái hành động làm hàng ngày thôi. Đấy, thì chắc là chúng ta sẽ đi theo từng vòng như thế nó sẽ dễ hơn.
Ok. Thì thực ra lúc đầu khi mà anh đặt vấn đề là muốn mời chú làm khách mời thì anh nghĩ đến là chú sẽ chọn chủ đề nó giống như kiểu là liên quan đến công việc này, hay là kiểu phát triển sự nghiệp ấy. Nhưng mà thật ra thì anh thấy mấy Úc có một hành trình rất là toàn diện.
Cũng không toàn diện đâu, nó cũng là những cái thứ rất đời thường thôi, nhưng mà chỉ là
lại khiếm tốn rồi.
Đó là anh biến nó thành, biến những cái trải nghiệm bình thường đấy thành những cái gì nó không bình thường thôi.
Thì hồi trước là anh cũng có hỏi Minh Úc một xíu về kinh nghiệm đi làm thực tập. Anh thấy là thực tập sinh ở Việt Nam nó giống như một cái chiến trường thật đấy. Tại vì anh thấy mọi người ở Việt Nam rất là năng động ấy, xong rồi mọi người chủ động tìm kiếm cơ hội thể hiện mình từ rất là sớm ấy. Bạn bè thì ai cũng kiểu làm trong các câu lạc bộ này, có các dự án, hay là đi làm thêm ở những nơi cũng gọi là cũng rất có tầm ấy. Xong rồi anh thấy Minh Úc thì Minh Úc giống như là một chiến binh đầy kinh nghiệm trận mạc ấy.
Thế thì cũng hơi ấy quá, hơi nghe hơi cao quá.
Nói thật chứ các bạn mà đọc cái CV của Minh Úc chắc thấy hú hồn.
Không có gì mấy đâu.
Ok, vậy thì mình sẽ bắt đầu trước với hành trình đi xin thực tập và tìm kiếm cơ hội của Minh Úc nha. Thì ngay từ năm 2 đại học là Minh Úc đã làm thực tập sinh ở Deloitte rồi. Chứ làm ở mạng tư vấn rủi ro đúng không?
Đúng rồi. Thực tập sinh thôi.
Thực tập thôi, nhưng mà đấy, năm 2 đã đi làm rồi. Thì có thể thấy là Minh Húc đã bắt đầu đi thực tập từ rất sớm. Vậy thì từ thời điểm nào là chú nhận ra là mình cần có kinh nghiệm đi làm sớm? Và chú đã chuẩn bị như thế nào cho hồ sơ của mình?
Thực ra thì anh nhận thấy là mình nên đi làm sớm và có những kinh nghiệm từ đầu năm 2. Thực ra năm nhất anh là thuộc dạng kiểu mới vào trường ấy, xong không biết gì mấy. Rồi nói thật là năm nhất cũng hơi gọi là khủng hoảng tí. Kết quả học tập đến gọi là trải nghiệm thứ cơ bản là bằng không, kể cả câu lạc bộ cũng có tham gia đâu. Đấy, thì năm nhất nói chung là khá là mờ nhạt, nhưng mà bắt đầu từ năm 2 là cái lúc đấy anh thấy là anh sẽ phải làm cái gì đấy, bởi vì thực ra ai cũng như nhau trong một cái môi trường đại học như thế rồi. Và sau này ra trường cái số người mà được tuyển vào các công ty sẽ rất là ít so với số lượng sinh viên tốt nghiệp. Vậy thì làm thế nào để mà cho cái CV của mình nó phải đánh bật được những người khác, với cả thực tế ra học chỉ là một phần và lúc đi làm ấy nó sẽ khác hẳn. Thì cái suy nghĩ của anh cái lúc mà anh bắt đầu giải đơn đi làm ở mọi nơi, thực ra anh đã trước đấy anh đã dạy cả tiếng Anh ở Topeka Native cơ, cũng là lúc năm 2, thì anh nghĩ đấy mình nên ra cái gọi là thương trường, cũng không gọi thương trường, cái gọi là gì nhỉ, cái thị trường việc ấy nó rất là khốc liệt, và anh cũng muốn xem là đấy trong cái thị trường đấy là mình đang ở đâu, mình sẽ cần những cái gì, và từ đấy là mình sẽ phải làm thế nào để cho cái profile, cái hình ảnh của mình, cái kinh nghiệm của mình nó đủ dày để đến lúc năm 4 ra trường mình có thể tự tin mình vào làm việc luôn ấy, chứ không chỉ là thực không không chỉ là tập và mày mò các thứ đấy. Thì đấy đấy là cái suy nghĩ của anh. Còn để chuẩn bị cho hồ sơ thì anh thấy bây giờ cái cách tốt nhất là cứ giải đơn, làm nhiều vào, làm gì cũng được, cứ miễn là làm, miễn là có một cái gì đấy cho mình và mình viết được vào CV, mình được thực tập hoặc là mình được làm gì, kể cả mình đi làm cà phê thôi cũng được, hoặc là mình đi đi sale cái này cái nọ cũng rất là hay đấy. Mỗi một cái đấy mình đều học được một một thứ gì đấy, ví dụ như đi làm đợt vừa rồi mình đi dạy tiếng Anh thì đấy mình biết là làm thế nào để mà dạy được người khác này, đào tạo được người khác từ những người mà không biết một cái gì cho đến việc là có thể dùng được tiếng Anh đấy, và từ đấy thực ra mình dạy thế thôi nhưng mà vẫn học được nhiều thứ, mình có thể được nghe những câu chuyện từ học viên này, xong rồi được cũng là một cơ hội để tập nói tiếng Anh, bởi vì thực ra ở Việt Nam cái cơ hội để mà giao tiếp tiếng Anh cũng rất là hiếm, tại đa số là nói bằng tiếng Việt đấy, thế nên là có cơ hội như thế rất là tốt đấy. Còn sau sau đấy có thể đi đi làm, nói chung là làm cái gì cũng được, miễn là từ mỗi cái công việc mình làm đấy mình rút được một cái bài học ở đấy, rút được kinh nghiệm gì đấy, thế là từ đấy mình viết vào CV, và đến cái lúc mà phỏng vấn ở chỗ khác ấy thì người ta có hỏi thì mình cũng có thể chia sẻ thẳng thắn được là đấy mình đã làm những công việc như thế. Và nhà tuyển dụng thì theo suy nghĩ của anh ấy thì người ta sẽ thích những người mà đấy đã thực tế là một cái gì đấy hơn là những người mà chỉ có mỗi kiến thức trong đầu.
Thực ra thì nghe nó có vẻ rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà thực ra anh nghĩ cái khó khăn nhất mà kiểu đối với những bạn sinh viên năm nhất, năm hai ấy, không phải là việc bạn thiếu kinh nghiệm đâu, mà là mình bắt tay vào làm.
Ừ, cũng đúng. Thực ra thì anh thấy theo anh quan sát thì cũng có nhiều người cũng có những dự định riêng cho mình, cũng đã lên kế hoạch làm cái này làm cái nọ, nhưng mà cái số người mà thực sự làm, thực sự bắt tay vào làm và giải đơn và thực hiện những cái ước mơ đấy của mình ấy thì chưa nhiều. Nghĩa là các bạn vẫn còn một cái rào cản gì đấy, kiểu bị mình chỉ tự đặt ra cái giới hạn cho bản thân mình, thế nên là cái công việc đấy nó không hoàn thành được. Nên chứ thực ra mình thấy có rất nhiều bạn rất 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 giỏi, rất là giỏi, và phải nói là về kết quả học tập thì hơn hơn đấy rất nhiều luôn, không thể không, không, bởi vì kết quả của anh bình thường là rất là, cũng gọi là bình thường rồi chứ không phải cao gì cả đấy, và các bạn cũng giỏi hơn rất nhiều, cũng các bạn cũng hoạt động câu lạc bộ rất nhiều, nói chung là hơn anh cái khoản đấy rất nhiều, nhưng mà nhiều bạn vẫn còn hơi tự ti về khả năng của mình, chưa chưa tin vào khả năng của mình và chưa dám làm đấy.
thì chắc anh cũng từng là một trong số những người như thế. Năm nhất, năm hai anh ở bên Mỹ học thì cũng chỉ gọi là cố gắng học chăm chỉ, xong rồi cái tiếp xúc ngoài xã hội cũng không nhiều ấy. Ừ. Những lúc mà đi giải đơn xin việc các thứ cũng áp lực lắm.
Nhưng mà thực ra thì áp lực thì cứ biết thế thôi, vẫn tin vào chính mình, tin vào khả năng của mình, là
Ừ.
tự dưng một cách nào đấy nó sẽ được.
Ừ. Tức là những năm đầu tiên nếu mà mình không có nhiều kinh nghiệm thì mình có thể bắt đầu từ những cái nhỏ trước, đúng không?
Miễn là làm cái gì đấy,
Miễn là
ok,
miễn
làm cái gì
là
đấy.
nó có cho mình một cái kinh nghiệm nào đấy thật sự là kiểu hữu dụng ấy.
Ừ, đúng đúng.
Ừ. Vậy thì chuẩn bị CV là như thế, ok. Thì nếu mà mình chuẩn bị CV xong rồi mà mình được các công ty nhận rồi thì là đến vòng phỏng vấn, đúng không? Thì chưa có chiến lược như thế nào trước khi bước vào vòng phỏng vấn của các công ty?
Thì vào vòng phỏng vấn là cái lúc đấy người ta cũng biết là mình là biết sơ sơ là mình là người thế nào rồi, bởi vì trên giấy tờ CV là mình ghi hết rồi mà, thì họ cũng hiểu là mình có những kinh nghiệm gì, có đôi khi là có sở thích gì, sinh ngày bao nhiêu các thứ, mấy thông tin cơ bản họ biết hết rồi, thì các cần là con người thực sự của mình. À, vòng phỏng vấn thì cũng tùy, có những chỗ sẽ hỏi không hỏi một chút gì về chuyên ngành, chỉ hỏi về đó là sở thích này, hoặc là hỏi về cái định hướng của mình, hoặc là nếu mà có hỏi về kiến thức thì cũng chỉ hỏi những kiến thức rất cơ bản ấy. Đấy thì trong phòng phỏng vấn thì anh theo anh thì cái việc tự tin và trung thực là cái cần thiết nhất, bởi vì là sẽ không công ty nào muốn nhân viên của mình chém gió quá đà, hoặc là hoặc là kiểu nói dối chỉ để đạt được cái mục đích này, đúng không? Thì ví dụ mình làm được cái gì thì mình cứ nói ra, không làm được cái gì thì cũng nói ra, và ví dụ hỏi về kiến thức mà những cái mà mình chưa biết hoặc không chắc chắn thì mình cũng có thể nói là kiến thức đấy mình chưa biết hoặc là chưa được học, chưa chắc chắn cho lắm, và mình sẽ tìm hiểu thêm. Thế nói chung là cũng không nên cố tỏ ra là mình biết nhiều ấy, cứ khiêm tốn rồi có gì nói đấy, và họ sẽ rất là trân trọng cái điều đấy, để họ thực sự biết là họ đang tuyển ai vào trong cái công ty này.
Cứ là chính mình thôi, đúng
Ờ, cứ là chính mình. anh
không?
anh thấy là từ trước giờ anh đi phỏng vấn anh cứ chỉ là chính mình, tại thực ra kiểu anh cũng xác định là có được thì được, mà không được thì cũng chẳng sao ấy. Đấy, nghĩa là mình chuẩn bị sẵn cho mình cái tâm thế thoải mái để mình khi mình phỏng vấn, như là kiểu mình nói chuyện với nhà tuyển dụng ấy, như là một cuộc nói chuyện ấy, chứ không không đặt nặng vấn đề là họ đang phỏng vấn mình phải thể hiện thế này thế kia. Đấy, nó chỉ là một cuộc nói chuyện thôi, mình cứ thoải mái nhất có thể là được.
Giống như là anh em mình đang nói chuyện với nhau, đúng
Ờ,
không?
nó cứ như thế này thôi, cứ nói chuyện thôi.
Ừ, thật ra anh nghĩ là thành thật với bản thân là cái quan trọng nhất á, tại vì mình thành thật với bản thân mình rồi đến lúc mà họ hỏi mình á, mình có thể tự tin với các câu trả lời của mình.
Ờ đúng, tại nhiều khi nếu mà mình nói những cái mà mình không thực sự làm ấy, là kiểu không phải thực sự chính mình sẽ bị vấp, sẽ bị nó cứ cấn cấn ở đâu ấy. Đấy, nên
Cái
là người ta sẽ thấy là mình không tự tin và có một cái vấn đề gì đấy ở đây.
Hồi trước thì anh cũng có phỏng vấn với một công ty thì mình cũng biết rồi, còn công ty nào thì không tiện nói ở đây. Đợt đó anh phỏng vấn đúng là vấp thật, tại vì anh không biết là do anh kiểu chủ quan hay là kiểu anh chuẩn bị sai hướng hay không, nhưng mà đến lúc ra đợt đấy là anh phỏng vấn qua Zoom, nhưng mà đến lúc mà mình bật Zoom lên xong rồi câu chào đầu tiên là mình đã
À.
rồi. Thì cũng có nhiều, anh nghĩ là cũng có nhiều người họ hiểu là họ phải thành thật với bản thân mình ấy, nhưng mà nhiều khi có những cái áp lực nó vô hình ấy. Tự nhiên đến lúc kiểu mình rất là tự tin cho đến cái lúc mà mình gặp mặt người ta để phỏng vấn ấy, thì tự nhiên mọi câu trả lời của mình nó lại bay đi đâu ấy.
Đúng, trước trước đây anh thử thế cái thời mà anh lần đầu tiên anh đăng ký, anh apply vào một công ty đấy, thì anh cũng thấy là có những cái vấn đề như thế, và anh thực sự đấy anh rất là run cái lúc mà phỏng vấn ấy, rất là run, và anh nói thật là nhiều khi mình đã chuẩn bị hết các thứ trong đầu ấy, xong mình quên sạch, mình chả biết phải nói gì nữa, lúc đấy cứ run nói thôi. Thì xong sau đấy cũng phải nhận ra là đấy mình đang run như thế, và phải làm nào mà mình gọi là gì nhỉ, tối thiểu hóa cái nỗi sợ đấy lại, và mình có thể vượt vượt qua bản thân là hoàn thành thôi, bởi vì đấy chỉ có cái lúc đấy để mà thể hiện thôi.
Có thể chú có kiểu có tips hay là có cái trick gì để mà hết run
Hết run à? Cái này thì đầu tiên
hay là
là
cứ tự
mình
tập luyện thôi?
thực ra cứ tập luyện, nhưng mà cũng có cách là chú coi người nhà tuyển dụng như kiểu mình đang deal một cái gì đấy với khách hàng ấy. Đấy, nghĩa là họ có cái này và mình có cái này, đấy bây giờ mình deal với nhau, đấy cứ thành thật với nhau và nói, với cả cũng ví dụ họ hỏi cái gì mà tự dưng mình thấy nó khó, tự dưng mình không biết được, thế mình có thể họ hỏi lại, hoặc là mình có thể state luôn là đấy những cái đấy mình không biết, nhưng mà mình có thể đặt lại một câu hỏi gì đấy khác cho họ đấy. Nói chung là như anh đã nói là kiểu làm cái cuộc phỏng vấn như là một cái cuộc nói chuyện bình thường thôi, nó sẽ dễ để tiếp cận và dễ để mà gọi là giao tiếp với nhau hơn.
Đó, các bạn thấy mình cũng lấy dặn kinh nghiệm trận mạc
À không, cái này thôi, cái này thật ra anh cũng tham khảo trên mạng cũng nhiều.
cũng đúng. Thì thật ra một phần mình run tại vì mình nghĩ là nhà tuyển dụng họ ở quá cao so với mình á, nên là anh đồng ý với Hữu là mình hãy coi nhà tuyển dụng giống như là một giống như gọi thế nào nhỉ, gọi là một đối tác.
Ở đây như là kiểu một đối tác ấy.
Thì mình có những cái kinh nghiệm như thế này, mình có những cái cá tính như thế này, xong rồi mình trao đổi với nhà tuyển dụng xem là họ tìm kiếm những cái gì. Thì kể cả nếu mà bạn có fail thì đấy cũng là do là cái mà nhà tuyển dụng tìm kiếm không đúng với cái sở trường hay là cái tính cách của bạn thôi.
Ừ, đúng rồi.
Mình có thể chuyển tiếp đến phần tiếp theo, đó là quá trình và trải nghiệm đi làm thực tập của Minh Úc. Những ngày đầu tiên đi làm thực tập ở Deloitte thì Minh Úc có, chắc là để anh chia sẻ trước với nhiều bạn, chắc là nhiều bạn thính giả chưa biết, thì Deloitte là một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới đúng không?
Một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới, thì trong đấy là có Deloitte, có PwC, Ernst Young và KPMG.
Đó, nói qua để các bạn thấy Minh Úc siêu đến mức nào. thì Minh Úc có thể chia sẻ về trải nghiệm những ngày đầu tiên đi làm thực tập ở Deloitte như thế nào được không?
Thì thực ra những ngày đầu tiên đi làm thực tập lúc đấy là mình gọi là chưa chưa biết gì mấy, nói thật là chưa có cái kinh nghiệm gì cho lắm, thì lên cũng được giao cái này việc nọ, nhưng mà đôi khi làm vẫn còn hơi bị lấn cấn một chút ấy.
Bỡ
Vẫn còn ở đấy kiểu thấy rất là bỡ ngỡ, và nói chung là nói tổng thể thì là bỡ ngỡ trong là công việc này, xong cách giao tiếp này, kể cả cách viết email. Cái viết email nhá, cái email là ở Việt Nam mình thấy là không nhiều người biết viết một cái email chuẩn.
Không có introduction.
Đấy, nghĩa là nó không phù hợp cho việc xin việc, kiểu nhiều bạn viết cứ cụt ngủn ấy. Thì thực ra lúc đầu anh những cái đấy anh đã được học để biết được làm thế, nhưng mà đấy vẫn thấy hơi bỡ ngỡ, tại tự dưng cái môi trường rất là formal mà nó khác hẳn so với việc là đi học mà. Đấy, thì nói chung là ngỡ, xong dùng máy photocopy, máy in cái loại mà xịn xịn ấy, cũng không biết, nên lại phải nhờ người hướng dẫn đấy. Thì chắc là bạn nào cũng sẽ thế khi mà đi làm lần đầu, bởi vì là từ môi trường học đường lên đến môi trường đi làm nó khác hẳn nhau, và thực ra mình học thì ví dụ thầy cô có thể cho qua cái này cái nọ, nhưng mà khi đi làm là kể cả những việc nhỏ nhất mình làm sẽ ảnh hưởng đến được cả doanh nghiệp ấy, thì mình sẽ có cái trách nhiệm cao hơn, nghĩa là mình phải trở nên trách nhiệm hơn với công việc mình làm, và lúc đấy là mình cũng phải trở nên trưởng thành hơn. Mình sẽ không thể chỉ là đến để học, mình là đến để làm thôi, vừa học vừa làm.
Thì cái này anh có thể xác nhận. Tại vì hồi xưa là mình úp là với anh là còn ở trong một cái group chơi game với nhau đúng
À, đúng.
không? Nhớ hồi xưa là anh em đêm nào cũng rủ nhau chơi game được đúng không? Nhưng mà
À, trước
đến
trước
một
đây chơi nhiều mà.
nhưng mà đến một khoảng thời gian là chắc cũng là trùng với cái lúc mà mình úp bắt đầu đi làm là anh em gọi là mình úp không chơi game được nữa rồi.
Ờ, công nhận đến cái lúc mà tự dưng có một đống việc vào rồi ấy là chịu luôn. Tại thực ra vừa vừa đi làm vừa đi học cũng mệt ấy. Đôi khi mình chỉ muốn ngủ thôi. Đôi khi kiểu
công nhận.
anh có những hôm mình chỉ muốn đi ngủ thôi.
Anh
Chả cũng không muốn chơi game gì nữa.
em mình chơi game cho hot
À, đúng.
kỳ thực tập đó ở Deloitte chú có coi là thành công không?
À, theo anh thấy thì nó theo anh thấy đối với anh thì là thành công, bởi vì là anh học được, trước hết là anh học được rất nhiều thứ từ Excel này, xong đến những cái văn hóa doanh nghiệp này, rồi đến cả các cái công việc admin, từ việc lấy dấu, cách cái doanh nghiệp vận hành. Nghĩa anh học rất nhiều thứ. Nói chung năm 2 thì cái việc anh làm cũng không phải là nhiều, cũng chỉ làm những Excel cơ bản, và cũng cũng được đi khách hàng, cũng được làm PowerPoint. Nói chung là cái task nó không phải là phức tạp gì cả. Thì anh thấy cái thành công nhất của kỳ thực tập đấy là anh học rất nhiều thứ, anh như kiểu là lột xác bản thân luôn đấy. Nó là cái tiền đề để anh phát triển hơn và những để đạt được những cái thành tích sau này.
Thì thực ra anh nghĩ chắc là đối với ai cũng thế, kỳ thực tập đầu tiên nó sẽ giống như kiểu như là một cái thì đúng như cái tên thực tập là mình đi học hỏi thôi.
Ừ, đúng rồi. Sau kiểu nó tự dưng là mình vỡ phạc vào một cái gì đấy, xong là mình nhận ra là ồ đấy, nó là như thế đấy, mà mình phải improve những cái gì. Xong tự dưng những lần sau mình đi thực tập là sẽ ok hơn, và mình
Trời
sẽ tự tin hơn.
trời ơi, anh còn chưa có kỳ thực tập đầu tiên của anh đây.
Cũng cứ từ từ,
ok.
rồi sẽ đến.
Đợt dịch kết thúc là bắt đầu giải đơn một đống này.
Được, được.
Ok, sau vậy thì sau khi kỳ thực tập đầu tiên với Deloitte kết thúc thì Minguk chú lại tiếp tục đi thực tập ở Việt Nam Institute of Directors, đúng không?
Ừ, đúng.
Thì lúc đầu anh dịch ra từ dịch tiếng Việt sang nghe nó hơi không được mượt cho lắm
Ờ, thực ra
nghe
anh cũng đánh giá là dùng tên tiếng Anh thì sẽ thích hơn đấy.
chứ dịch tiếng Việt ra nó lại cái gì viện giám
Là anh hay đọc là tên tiếng Anh kiểu là
Việt
VOD, anh còn đọc là đọc, đọc tắt thế luôn, chứ tên tiếng Việt đến bây giờ thì anh không nhớ rõ cho lắm.
được
Lúc
thôi.
đấy thì nhớ, nhưng mà bây giờ thì cũng không nhớ.
Thôi coi như mình hội nhập Việt Nam Institute of Directors
Nó là một viện
vậy.
đào tạo mà kiểu.
Thì mạng lưới của tổ chức này là toàn là các lãnh đạo cấp cao của các quỹ đầu tư, công ty luật, các hãng kiểm toán quốc tế với có nhiều công ty khác nữa đúng không?
Ừ, đúng.
Vậy thì anh cũng đoán là chú được làm việc với rất nhiều người lãnh đạo có tiếng nói ý, ở trong cộng đồng kinh tế tư nhân. Thì chú có thể chia sẻ trải nghiệm làm việc với họ là như thế nào
À, thực ra làm việc với những người mà cấp cao như thế, nói thật là tự dưng mình cũng phải trở thành một con người khác. Mình phải trước hết là họ là những người rất là lịch sự này. À, họ họ có họ là những người rất là giỏi, họ rất là giỏi, và thực ra chỉ từ cái cách mà họ nói chuyện để là vấn đề là mình đã học rất nhiều thứ từ đấy rồi. Thì khi mà làm việc với họ, mình cũng trước hết là phải trung thực, hai là đúng hẹn, và hơn nữa là mình phải có trách nhiệm với tất cả những công việc mình làm. Và đấy, kể cả trong lúc nói chuyện là mình cũng phải để ý rất nhiều về câu từ, rồi về những cái body language mình phải để ý hết.
Nói chung là cái văn hóa ứng xử là mình cũng phải tự nâng tầm bản thân lên.
Đúng, đến cái lúc mình phải tự gọi là thích nghi với cái môi trường ấy.
Thế đợt làm việc ở trong đấy chú có thấy kiểu áp lực không? Hay là
À,
thấy được supportive?
anh thì thấy rất là supportive, bởi vì là thực ra làm việc với các anh chị trong đấy cũng rất là, các anh chị cũng khá là thoải mái, và các công việc anh làm cũng không phải là quá khó hay là quá nhiều, anh đều manage để làm được hết, thì anh cũng không thấy áp lực. Anh thấy chỗ đấy là nơi anh cũng học rất là nhiều, bởi vì còn từ làm các lọc các chứng từ kế toán này, xong đến làm Excel, các tình hình của những khóa học của học viện ấy, thì đấy anh học rất là nhiều từ đấy.
Nghe giống như kiểu như là nhạc nào mình cũng nhảy đúng
Cũng tùy, nói
không?
chung đấy, như kiểu đã phi lao rồi thì phải có cái theo lao thôi.
Lúc mà anh đọc cái list những người ở trong gọi là ban hội đồng quản trị của tổ chức đấy, đọc mấy cái tên thấy họ giống như kiểu celebrity ở trong giới kiểm toán.
Công nhận là trong, thế là những anh chị
Toàn là những người rất là có
ở
tầm
đây, tại đây là cái viện để mà đào tạo cho mọi người trong ban giám đốc với cả trong hội đồng quản trị mà, thì những cái người đào tạo như thế và thành lập nên cái viện này cũng phải là những người rất là giỏi để có khả năng đào tạo được.
Vậy thì hiện tại thì Miúc đã quay trở lại Deloitte ở vị trí thực tập sinh kiểm toán đúng không? Là audit. Vậy thì anh cũng tò mò là tại sao chú lại quyết định theo đuổi audit vậy?
Ra thì anh thích kiểm toán bởi vì trước hết là anh cũng khá là thích làm việc với những con số, và anh thì là một người để ý đến những cái gọi là những cái chi tiết nhỏ này, và anh muốn tất cả những công việc mình làm là nó phải đúng, nó phải chuẩn ấy. Và anh thấy là làm kiểm toán anh có thể bộc lộ được cái khả năng đấy, và làm kiểm toán cũng giúp anh học được rất nhiều thứ từ các doanh nghiệp khác nhau, vì là anh sẽ được đến làm tại trực tiếp tại các doanh nghiệp mà, anh sẽ biết được là trong ngành đấy là nó như thế nào, nó có những cái vấn đề gì, hoặc là anh có thể được biết thêm về tài chính, về đấy những con số trên báo cáo tài chính thế nó nói đến những cái điều gì, và đằng sau những con số đấy là nó có những cái gì. Chủ yếu là đấy là lý do anh đến, đúng đơn giản là như vậy. Và và hơn nữa là anh là người thích dịch chuyển nhiều nữa,
Chủ nghĩa xây dựng.
ở đấy kiểu kiểm toán cũng phải đi nhiều mà. Thì anh cũng đấy, đấy là một lý do anh thích kiểm toán.
Thật ra lúc đầu anh cũng không biết kiểm toán nó là cái gì, anh chỉ hiểu mang máng nó là mình đi kiểm tra báo cáo tài chính của các công ty thế thôi. Nhưng mà thật ra là làm kiểm toán nó cũng kiểu đòi hỏi rất nhiều gọi là kỹ năng giao tiếp với ứng xử bên ngoài xã hội ấy. Tại vì bạn không chỉ là tiếp xúc với các đồng nghiệp trong công ty mà mình còn tiếp xúc với các khách hàng, mà không chỉ mỗi khách hàng đâu mà còn có thể là có những lúc phải đi gặp lại những gọi là những người kiểm toán cũ của khách hàng đó. Nói chung là phải đi gặp rất là nhiều người để mà kiểm tra xem cái con số đó nó có đúng không thôi.
Chung là cũng phải giao tiếp nhiều.
Đây cũng là một vị trí rất là thú vị. Nếu mà bạn nào đang học kế toán kiểm toán hoặc muốn nhảy ngành thì có thể tham khảo.
Nói chung ngành này hay mà, anh thấy rất là hay, tính đến giờ là như thế, còn năm năm nữa thì em sẽ
Nào đây chưa biết.
thì nó sẽ là có những câu trả lời khác.
Thì anh thấy Miu chứ kiểu liên tục tìm kiếm các cơ hội để đi thực tập này, rồi vừa học vừa làm thì chắc chắn là sẽ rất là bận rộn và áp lực. Thì bây giờ chú có cảm thấy bế tắc không?
Thì anh cũng không thấy bế tắc gì cho lắm, kiểu
Tự dưng cái câu hỏi đấy nghe nó hơi đột nhiên đúng không?
nhưng mà cũng không sao, bởi vì thực ra anh không thấy bế tắc, bởi vì anh thích bận rộn chứ anh mà rảnh quá là sinh chuyện, cho nên là tốt nhất là nên bận rộn. Anh thích làm cho bản thân bận rộn và áp lực, thì kể cả anh có không đi thực tập làm hay không làm đâu thì anh cũng vẫn tìm những thứ mình thích để anh làm, là anh để đọc này, để học này, nói chung là nhiều thứ, chứ anh cũng không để bản thân mình rảnh quá.
Thì hồi trước mình có hỏi Minh Úc về việc là đi xin thực tập ở các một số công ty, thì Úc chỉ khuyên mình đúng một câu là chú cứ đọc thông tư 200 gì đấy.
Thì đấy, đối kiểu đối với du học sinh thì ở Mỹ thì sẽ khó để biết được đến là ở Việt Nam.
Nhưng mà kiểu cảm thấy anh cảm thấy mình gốc có tư duy rất là cộc tiến ấy. Tức là kiểu mình đi làm mình không chỉ là đi làm không, nhưng mà mình có thể kiểu tự học ấy, mình có thể tìm hiểu mấy cái kiểu đấy, như mấy lúc nói thông tư này hay là những cái luật lệ xung quanh cái ngành mà mình đang học để tự trau dồi bản thân.
Thực ra ở trường thì những cái đấy là bọn anh cũng cũng đã được dạy qua rồi, cũng được biết đấy, nhưng mà chỉ là kiểu đi rất là bề mặt thôi.
Nó rất là cao bằng ấy.
Chứ còn kiểu đến lúc mình đọc kỹ ấy, mình tự mình đọc ấy, nó sẽ khác hẳn với việc là mình được người khác dạy về vấn đề đấy.
Những có những hôm mà kiểu nó bận rộn nhiều việc quá này, có bao giờ chú cảm thấy áp lực quá mà xong rồi lại tự nhủ bản thân là mình vẫn phải tiếp tục, thì có bao giờ chú cảm thấy như thế không?
Cũng có những hôm anh thấy nói thật là những hôm cũng mệt thật, những hôm về chỉ muốn lăn ra ngủ, nghĩ là sao lại vắng thứ phải làm này, tại có những cái vào cái mùa thi thì cái đợt trước là anh có làm mùa bận thì công việc thì cũng không phải nhiều nhưng mà cũng phải đến khách hàng thứ, trong mùa thi anh cũng thi nhiều môn mà cũng toàn môn khó ấy. Thực ra thì đối với anh thì nó khó nhưng mà đối với nhiều bạn nó cũng dễ thôi. Đấy, nhưng mà anh cũng phải cố mà anh ôn ôn bài thì cũng phải 1-2 giờ sáng đi bộ, thiếu thiếu ngủ nhiều thì sinh ra cọc cằn đấy, xong tự dưng là thấy mệt mỏi đấy, xong dần dần đấy quen, anh thấy bình thường. Với cả anh kiếm ra được kiểu, anh nghĩ là kiểu khẩu trước xứng sau ấy, cứ kiểu cứ cống hiến thôi, cứ làm thôi.
Nghe rất là inspirational.
Đấy, cái bài đấy cũng inspirational mà.
Ôi thật nhiều hôm tự dưng random mở một cái video về nó nói về 10 quy tắc thành công của Donald Trump,
Đúng, thực ra mình có thể tham khảo kiểu xem mấy người mà thành công như thế, người ta có những cái
inspiration
habit như thế nào đấy, các thứ đấy mình xem nó có hay không.
lắm. Mỗi sáng thức dậy là mở video 10 rules for success by Donald Trump. Vậy là đó là những trải nghiệm của mình Úc ở trong công việc của mình, trong kỳ thực tập của mình. Vậy thì anh muốn hỏi sâu thêm về cách chủ tiếp cận các vấn đề trong công việc cũng như cuộc sống ấy. Thì cái này thì anh nghĩ chú trả lời rồi, nhưng mà có lẽ anh có thể hỏi lại là giữa kinh nghiệm việc làm và điểm số thì chú nghĩ cái nào quan trọng hơn đối với sinh viên, hay là chú thấy nó như nhau?
Giữa kinh nghiệm việc làm và điểm số thì anh thấy nó sẽ phải đi đi song song với nhau ấy. Thực ra thì anh là người điểm số không được gọi là cao, không không cao so với các bạn, thì với cái điểm số không cao như thế thì anh phải, nhưng mà anh lại
Ừ.
thiên về việc làm những thứ thực tế hơn.
À, mình bù đắp lại đúng không?
Anh sẽ không quen với việc học trong một cái môi trường quá là academic mà mình không thấy là mình đang áp dụng những cái kiến thức mình học vào đời sống được thật ấy. Thì đấy, anh sẽ thiên về cái việc là làm kiểu làm việc thật hơn. Và đấy, thì thực ra đối với các bạn mà học giỏi là một cái rất là tốt, điểm số cao rất là tốt, vì là ngay cái khoảng đấy đã cho thấy cho nhà tuyển dụng thấy được là mình chăm thế nào thì mới đạt được cái kết quả như thế. Còn ví dụ với điểm số mà không cao nha chẳng hạn, lúc đấy thì cái kinh nghiệm việc làm nó sẽ là cái bù đắp được, bởi vì là người ta có thể thấy được là đấy, điểm số mình không cao nhưng mình lại biết những cái này biết cái kia, và đấy là lý do tại sao điểm số mình không cao, tại có ai hoàn hảo đâu, nên là mình có cái này bù đắp cho cái kia, thì đấy hai cái này nó sẽ phải đi chung với nhau.
Nói chung thì cũng như lúc đầu chú nói, quan trọng là mình offer được cho người ta cái gì đúng không?
Ừ, đúng rồi.
Cũng có một điểm rất là đặc biệt ở Mỹ Úc mà anh nghĩ là ai tiếp xúc cũng sẽ thấy, đó là cái tinh thần dám nghĩ dám làm của Mỹ Úc. Nghe nó hơi xến
Nghe thì cũng nghe nghe thì có vẻ là rất là ghê, nhưng mà thực ra anh dám nghĩ mà đợi đến cái mức dám làm là cũng cũng phải mất nhiều thời gian để suy nghĩ dần dần đấy.
nhưng mà tức là anh thấy là một khi mà Mỹ Úc đã thích một cái gì là chú sẽ tự đi tìm hiểu, tự học hỏi rồi tự bắt tay vào làm thôi. Ví dụ như là hồi xưa thấy Mỹ Úc thích nhiếp ảnh này, nói chung là Mỹ Úc ngày xưa là nhiếp ảnh gia của cả lớp. Xong rồi Mỹ Úc cũng thích học đàn nữa đúng không?
Có.
Bây giờ kể ra một loạt tài lẻ nữa của Mỹ Úc thì chắc nhiều bạn muốn xin
Tài
info.
tài thì cũng không có gì, kiểu biết biết sơ sơ nền tảng basic thôi, chứ còn lắm tài nhiều tật đấy mà.
Nói chung là anh thấy Mỹ Úc biết thể hiện bản thân mình ra ngoài. Có những cái mà anh cảm thấy là anh rất thích ấy, có những cái mà anh có thể còn nó gọi là đam mê tìm hiểu, nhưng mà anh thường hay giấu, anh không kiểu anh không hay chia sẻ mấy cái đấy ra ngoài. Thực ra cái đấy nó cũng đến một cái mức độ nào đấy thì nó cũng không, thật ra là không tốt, tại vì nếu mà mình không thể hiện nhiều ấy, mình không dám thể hiện mình ra thì người ngoài họ cũng không biết mình là ai.
Ừ, đúng, họ cũng sẽ không biết mình có những cái gì. Nhưng mà thực ra kiểu những cái thứ anh thể hiện ra như là kiểu ảnh hay là đàn ấy, thì thực ra đàn là anh có ghi video lại và anh đăng lên là vì anh muốn giữ lại những cái khoảnh khắc mà anh đấy, anh đã đặt, anh đã đánh được những cái bài này, anh muốn giữ lại sau anh nghe là chính thôi. Đấy, và nhiếp ảnh thì có chụp ảnh đẹp hay thế nào đấy thì anh cũng muốn đăng lên để một là giữ làm kỷ niệm cho chính mình, hai là cũng muốn cho mọi người thấy là đấy, cái cảnh này nó đẹp như thế. Chứ là anh đăng lên là vì mục đích là cho anh có cái chỗ để mà lưu trữ là những gì anh đã học được, đã kiểu biết ấy. Tại có cái gì mà biết mãi là đâu, như kiểu ví dụ như đánh đàn mà lâu không đánh đàn là sẽ quên, hoặc ví dụ một cái bài có nhiều bài trước đây anh đánh được nhưng mà đến bây giờ anh không đánh được ấy, lâu lâu mình nghe lại đấy, mình trước mình từng đánh được cái bài như thế đấy, đó là lý do tại sao mà anh đăng lên.
Gọi là để nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật.
Đúng rồi, cái đấy, cái mục đích đấy là chính, chứ còn thực ra anh cũng không phải là người kiểu muốn chia sẻ quá nhiều về về gọi là mình biết cái gì ấy, thì nói chung là anh không thích phô trương cái đấy, tại tại thường anh như là anh cũng không, anh cũng ít đăng lên là anh đánh đàn, với cả anh cũng ít đăng ảnh luôn rồi, bởi vì là nhiều cái anh cũng muốn giữ cho riêng mình ấy. Và thực ra thì anh thích như thế hơn, cũng nói chung tùy thời điểm, mà kiểu trước đây thì anh thích đang lên nhiều ấy. Bây giờ thì